tôi giảng bên chữ dịch cho quý vị thấy. Đêm thu chùa vọng tiếng chuông vang, nà, tức là đêm mùa thu trong chùa vọng tiếng chuông nó vang ra xa, sóng gợn ánh trăng phong lá vàng, nghĩa là nhìn dưới mặt hồ thấy gió đưa rồi mặt hồ gợn sóng rồi trăng rọi xuống, cho nên sóng gợn ánh trăng phong lá vàng. Ở bên bờ hồ có những cây phong lá nó đã vàng, nó sắp rụng. Như vậy thì hai câu này diễn tả hình ảnh mùa thu, nghe cái tiếng chuông vang, nhìn xuống mặt hồ thấy sóng gợn làm cho ánh trăng sao, rồi bên cạnh bờ hồ có những cái phong lá vàng. Đó là cảnh. Bây giờ tới chim. Chim ngủ ngược hình gương nước lạnh, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng. Hai cái câu này là giàu tưởng tượng vô cùng. Chim ngủ ngược hình, chim nó đậu trên cái cây phong nó ngủ, ngủ mà cái phong rọi bóng xuống hồ thì nó đậu đứng như vậy, mà khi rọi bóng xuống thì thấy sao? Nó ngược lên này, ngủ ngủ ngược. Bởi vậy cho nên chim ngủ ngược hình, nhìn xuống thấy những chim nó ngủ, ngủ ảo đảo ngược vậy đó. Gương nước lạnh thì cái nước mặt hồ lạnh giống như gương, nó rọi bóng chim ở dưới. Đó là một cái hình ảnh. Rồi này, hình ảnh kế nữa, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng. Đó, hai cái ngôi tháp ở hai bên cái hồ, rồi nước trong có mặt trăng rọi cái bóng xuống dưới hồ. Hai cái bóng của hai ngôi tháp, mà trên đó, trên cái ngôi tháp thì có cái gì? Có cái bầu ở trên, cái bầu làm cái chót. Chót thì ngài nói là chót ngọc. Cái chót ngọc ở trên ngôi tháp đó, nó bị lụi xuống dưới nước cho nên nó lạnh, hàng là lạnh. Hai ngôi tháp cái chót nó ngâm dưới nước cho nên nó lạnh. Thì đó là thật là tưởng tượng. Chim ngủ ngược tháp, chót tháp lạnh. Đó là hai cái hình ảnh tưởng tượng. Muôn duyên chẳng rối nào ngăn ngại, nửa điểm không phiền mặt mắt rộng thang. Nào bây giờ tới đạo lý. Nếu ai tu hành mà tất cả cái duyên, tức duyên tức là mọi cái cảnh bên ngoài mình tiếp xúc với nó mà nó không có dính mắc, không có rối loạn, không có phiền nhiễu thì có mắt mình, thì ở trong nội tâm mình nó được thảnh thơi nhẹ nhàng, không có cái chút gì ngăn ngại hết, phải không? Còn nếu mà đối với các duyên bên ngoài mà mình có dính có mắc thì tự nhiên nó che đậy, nó làm cho mình phải khó khăn, làm cho mình phải phiền nhiễu. Vì vậy cho nên cái bước đầu của mình tu là muôn duyên chẳng rối, thì không có gì gọi là ngăn ngại hết. Như tôi thường hay nói, tất cả cái cảnh bên ngoài không có cảnh nào là khuấy nhiễu, là phá rối sự tu hành của mình. Có không? Có ai tới phá rối mình tu không? Tí dụ tôi nói, ví như cái ông trưởng ban qua, trưởng qua ban qua làm ở ngoài này, coi ngó qua, săn sóc qua, thì khi đó chung quanh mình có lắm người tới lui qua lại, cũng lắm hình ảnh, phải không? Nhưng mà mình chỉ biết chăm sóc qua, mình đừng có bị mấy cái hình ảnh nó làm rối mình nữa thì sao? Thì mình có trở ngại gì không? Chứ còn này hình ảnh tới rồi mà quên qua nhớ ảnh đó, thì lúc đó là cái rối. Thành ra mình nhiều khi mình cứ đổ thừa tại ở ngoài làm rối, chứ không ngờ chính vì mình nó dính với cảnh. Bởi vậy cho nên cái tu nó không phải cảnh làm chướng mình, mà chính vì mình còn nhiều cái nhựa, nhiều cái nhựa sống quá, cho nên nó dính cái cảnh. Bởi vậy nên rồi thấy nó trở ngại. Cho nên tới cái câu thứ hai, Ngài nói bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan, tức là nửa điểm không phiền, không còn nửa điểm để phiền muộn á, thì con mắt mình nó thênh thang, không có gì ngăn trở hết. Như vậy thì chỉ hai cái điều. Điều thứ nhất là muôn duyên nó không có dính, điều thứ hai nó là nửa điểm không có phiền, thì con người tự do, tự tại, thênh thang, không có gì trở ngại. Đó là hai câu tu của mình đó. Rồi kế, tham tột thị phi tướng bình đẳng. Nếu người nào tu mà tham, chữ tham nó tức là tra cứu, là tìm kiếm, đi sâu vào trong cái đạo lý, cho nên gọi là tham thiền đó. Thì mình khi nào mình tham cứu tột cùng, thấy cái tướng thị phi, tức là phải quấy, nó đều bình đẳng như nhau. Thì giờ giả sử như chúng ta thấu hiểu được cái khen, cái chê đều là giả dối không thiệt. Mà nếu hai cái khen chê đều giả dối không thiệt, thì khen chê đều là giả, có bình đẳng chưa? Là bình đẳng. Mà nếu biết hai cái đó tướng là bình đẳng, thì khi khen mình sao, khi chê mình sao, mình bình đẳng không? Khen thì cũng là giả, mà chê thì cũng là giả, nó tướng nó là giả hết. Mà giả thì hai cái là bình đẳng. Nhưng mà mình được khen, mình bị chê, thì lúc đó mình có bình đẳng không? Mình chưa có bình đẳng. Như vậy tức là tham chưa có tột, tham cứu chưa có tột. Nếu tham cứu tột rồi thì thấy tướng phải, tướng quấy, nó đều là hư dối không thiệt, tức là bình đẳng. Thì chừng đó cung ma, cõi Phật nó đều đẹp như nhau hết, đẹp ngang hàng. Còn mình bây giờ mình sợ ở cung ma mà mình lại mến ở cõi Phật. Đó, như trong kinh diễn tả cõi Phật Di Đà sao? Nào là thất trùng la vọng, thất trùng hàng thọ, đủ hết ha. Đẹp làm sao, cho nên ai cũng mơ ước. Còn nghe nói cung ma thì bị bỏ trong vạc dầu sôi, rồi bị bắt trèo đến cây kiếm, rồi khổ sở, ai cũng sợ. Như vậy thì chúng ta thích cõi Phật, chúng ta sợ cung ma là vì chúng ta chưa có thấy tột được cái tướng thị phi là bình đẳng. Nếu chúng ta thấy tột tướng thị phi bình đẳng rồi thì cung ma cõi Phật đều đẹp như nhau, không có khác. Như vậy để chỉ cho thấy rằng khi chúng ta mê thì ở cung ma là khổ, cõi Phật là vui. Còn nếu chúng ta ngộ rồi thì cung ma cõi Phật cũng là đẹp, chỗ nào cũng vậy thôi. Đó, bây giờ nói cái gần nhất. Như chúng ta mê cho nên khen thì chúng ta vui, bị chê thì chúng ta buồn, phải không? Được khen thì vui, bị chê là buồn. Đó là tâm trạng của người mê. Chứ nếu chúng ta tỉnh ngộ rồi thì thấy rõ rằng lời khen, lời chê chỉ là giả dối tạm bợ, không có thực. Mà biết tạm bợ không thực thì cả hai đều không có gì đáng mừng, cũng không có gì đáng buồn hết. Thì đó là thấy được tướng bình đẳng. Mà từ thấy tướng bình đẳng đó thì cung ma cõi Phật cũng bình đẳng luôn, cũng là cái giả tướng chứ không có thiệt. Cung ma là giả tướng thì cõi Phật cũng là giả tướng chứ nó không có thiệt. Mà thiệt là cái gì? Cái không mắc kẹt thị phi đó, cái đó mới thiệt, phải không? Còn có thị phi thì còn có cung ma, còn có cõi Phật. Mà thị phi đã là giả thì cung ma, cõi Phật cũng ngang nhau, cũng là giả thôi. Thì dù đẹp dù xấu cũng là như nhau, cũng là một cái tướng giả đó. Như vậy thì quý vị mới hiểu rõ cái tinh thần tu hành. Thì những cái bài trước ngài diễn tả cảnh nhiều hơn là nói chuyện tu. Đến cái chùa Duyên Hữu này thì ngài vừa cảnh vừa chỉ cho chúng ta tu một cách rõ ràng. Đó là cái tinh thần người đi trước nhắc nhở kẻ đi sau để biết đường lối tu đó. Như vậy thì cái phần thi kệ của ngài xong, bây giờ tới cái những cái bài phú. Bài phú chữ nôm. Vịnh Văn Yên tự phú, tức là bài phú vịnh về cái chùa Văn Yên. Chùa Văn Yên này hiện giờ chúng ta lên thì thấy để là Hoa Yên chứ không phải là Văn Yên, phải không? Hồi đời Trần các ngài để là Văn Yên. Văn là mây, yên là khói, mây khói. Nghĩa là cái chùa đó nó cao ở trên lưng chừng núi, cho nên khói mây mù mịt, các ngài để là Văn Yên tự. Nhưng đến thế kỷ thứ 15, một ông vua nhà Lê quên tên, ông lên đó ông xem cảnh, lên gặp cái mùa xuân hoa nó nở rộ, thấy hoa nở đẹp quá thì ông đổi Văn Yên làm Hoa Yên, hoa và khói chứ không phải mây. Thì như vậy để thấy rằng cái chùa này đời Trần thì gọi là Văn Yên, nhưng mà đến đời Lê thì đổi lại là Hoa Yên, cho mãi tới bây giờ lên chúng ta cũng thấy để là Hoa Yên tự. Bây giờ bắt đầu chữ nôm nè, quý vị phải theo dõi kỹ một chút. Buông lòng trần tục, náo tới Văn Yên, chiêm thụy giỏi tiếng ca chiêm thụy, gió tiên đưa đôi bước gió tiên. Đó, vốn câu buông lòng trần tục, buông tức là bỏ, bỏ hết cái lòng trần tục. Náo, náo tức là ở ảnh ở trên chùa Văn Yên. Nghĩa là người muốn ở chùa Văn Yên trước buông hết cái lòng trần tục, rồi sau mới lên ở ẩn chùa Văn Yên. Chiêm thụy giỏi tiếng ca chiêm thụy, gió tiên đưa đôi bước gió tiên. Chiêm thụy, chiêm thụy là chiêm gì? Chữ thụy là lành, chiêm lành. Giỏi, giỏi tức là theo, chiêm lành theo tiếng chiêm lành. Chim hót, loại chim hiền lành nó hót thì các chim lành khác nó hót theo. Gió tiên đưa, gió này gió tiên đưa thì đôi bước gió tiên, nghĩa là gió đưa người mát mẻ đến người mát mẻ thì gọi đó là gió tiên. Rồi người ta từng bước theo cái ngọn gió mát đó mà đi lên gọi là gió tiên, đưa bước gió tiên. Hai cái câu này là để chỉ cho cái cảnh, cảnh đó có chim hót hiền lành, có gió mát như gió tiên thổi cho mình mát lúc mình đi lên. Bầu đủng đỉnh giang hòa thế giới, hài thông thả dạo khắp sơn xuyên. Bầu đủng đỉnh, bầu đủng đỉnh mình đừng tưởng là mình chất thay bầu trong trên vàng của mình đó, đừng có tưởng vậy. Chứ bầu này là cái bầu nước mà thường thường những cái nhà du lịch hồi xưa đó người ta hay mang bầu nước đi bầu đủng đỉnh, tức là mang cái bầu nước đủng đỉnh giang hòa thế giới. Chữ giang này là gì? Giang nghĩa là ca hát, mang cái bầu nước vừa đi vừa ca hát, tiếng vang cả thế giới. Hài thông thả dạo khắp sân xiên, hài tức là đôi giày đôi dép mình mang đó, thông thả dạo khắp hết cái núi rừng, núi sông. Như vậy thì hai câu này là để diễn tả cái người đi dạo, dạo cái chùa Hoa Yên. Ai muốn lên dạo đó thì phải mang bầu nước rồi đi, bởi vì có chim ca, có gió tiên thổi cho nên thích, vừa đi vừa hát, vừa đi vừa hát ngâm nga đó. Rồi mang đôi già đi qua suối leo núi đồ đủ hết. Đất phúc địa nhận xem luống kể, kể bao nhiêu dư trăm phúc địa, trời thiền thiên thập thu thửa lạ, lạ hơn 36 thiền thiên. Đất phúc địa nghĩa là cái đất ở chùa Hoa Yên này là cái đất phước, cho nên người ở đó hay là cái cảnh ở đó nhận xem luống kể, tức là mình nhìn xem hết sức là nhiều, tính ra không hết đó, cho nên kể bao nhiêu dư trăm phúc địa, tức là những cái cảnh đẹp, những cái khu đất tốt, nếu mà mình gom lại thì hơn cả trăm cảnh, 100 khu đất tốt đẹp như vậy. Trời thiền thiên thập thu thửa lạ, tức là cõi trời thiền thiên á, mà nếu thu thập thì xem lại thì thấy nó là cái cảnh rất là kỳ đặc, lạ hơn 36 thiền thiên. Thì cái cảnh ở Hoa Yên này nó còn đẹp hơn là cảnh cõi trời, 36 cõi trời đó. Đó. Thì như vậy so sánh, ngày tán thán cái cảnh chùa Hoa Yên là nơi phúc địa, mà phúc địa rất nhiều chứ phải một chỗ. Nếu so sánh với cõi trời thì các cõi trời cũng không hơn. Đó là một cái so sánh. Nó là qua một đoạn tả cảnh. Bây giờ thấy đây, diễn tả thêm. Đất tựa vàng liền, cảnh bằng ngọc đúc. Đất nó giống như là vàng, nó liên tiếp với nhau. Cảnh giống như là ngọc mà đúc nên, tạo nên vậy. Như vậy thì đất như vàng, cảnh như ngọc. Tán thán vô cùng. Năm thức mây năm thức che phủ đền nghiêu, núi nghìn tầng quanh co đường thục. Mây năm thức tức là năm màu đó, mây năm màu nó che phủ, phủ cái gì? Như đền của vua Nghiêu. Rồi núi nghìn tầng, núi có cả nghìn tầng đi quanh đi co, giống như đường của đất thục vậy. La đá tầng thang dốc một hòn, ướm vịnh một hòn, nước suối chảy làng sâu, đôi khúc những giò đôi khúc. Núi lá la đá tầng thang dốc một hòn, ướm vịnh một hòn. La đá, la đá là gì? La đá tức là tảng đá đó. Đá tảng, đá tảng tầng thang dốc, tức là từng bậc thang mà lót bằng đá tảng. Cho nên một hòn ướm vịnh một hòn, mình lên trên đó mà bước qua cái hòn đá này mình phải vịnh cho hòn đá khác mà leo lên. Nước suối chảy làng sâu, cái dưới thì có những làng nước chảy sâu, làng suối chảy sâu, đôi khúc những giò đôi khúc, cái qua cái khúc này rồi giò khúc kia, cái đi phải 8-9 cái khúc suối vậy mới tới. Đây là diễn tả cái đường đi lên thang bằng những cái bậc đá lót từng tảng, còn suối thì nhiều khúc, quanh co, mình đi phải dò, dò mới leo, mới qua suối được. Cỏ chiều gió lướt dợm vui vui, non tạnh mưa dầm màu thúc thúc. Nó là diễn tả buổi chiều gió nó thổi lướt cỏ xanh á, rồi nhìn thấy nó rờn rợn, rồi cỏ nó như giận sóng vậy đó, cho nên nó giận vui vui, nhìn thấy vui vui. Rồi non tạnh mưa dầm, tức là núi khi mà mưa dầm nó tạnh rồi, màu thúc thúc tức là màu tươi sáng, thúc thúc là tươi sáng. Đó là diễn tả cái đẹp của cỏ, cái đẹp của núi khi mưa tạnh. Như vậy thì từ trai xuống đây đều là diễn tả cảnh, mà ngài tán cái cảnh nó quá quá sức tưởng tượng. Ngàn cây phơi cánh phượng, vườn thượng uyển đóa tốt rền rền, hang nước tưới hàm rồng, nhã ly châu hạt xăng mục mục. Nói rằng ngàn cây tức là những cái bờ cây nó giống như phượng, chim phượng mà phơi cánh, nó rải ra, nó trải ra, vườn thượng uyển đóa tốt trời, giống như ở trên vườn thượng uyển những cái đóa hoa nó tốt và cây lá xanh nó rền rền. Rồi hang nước tưới hầm rồng, tức là những cái hang do nước ở trong nó nhỏ xuống đó, như là nó tưới với cái hàm rồng. Rồi con rồng làm gì? Nhã ly châu hạt xăng mục mục, con rồng, cái miệng rồng nó phun ra, nó nhả ra những cái hạt ly châu, tức là hạt châu đẹp, gọi là ly châu đó. Xăng mục mục, chỉ xăng là nhiều. Mục mục tức là từng giọt từng giọt. Như vậy thì diễn tả những cái bờ cây đẹp đẽ giống như vườn thượng uyển, rồi hang nước chảy ở trong mấy cái nhũ đó, đá nhũ đó, rồi nước nó chảy rơi xuống như là nó rơi xuống cái miệng con rồng, rồi từ cái miệng đó nó mới rơi xuống nữa, thì giống như mà nhả ra những cái hạt ly châu nhiều liên tục, nó nhỏ ra từng hạt, cho nên mục mục. Nhựa đông hổ phách sáng khắp rừng thông, gia điểm đồi mồi giống hòa vườn trúc. Nhựa đông hổ phách tức là sáng khắp rừng thông, cái rừng thông ở trên đó cũng giống rừng thông của mình ở đây. Khi thông mà nó bị chặt hoặc nó bị nẻ thì nó ra nhựa đó thì nó động lại, người ta gọi là hổ phách. Như vậy thì nhựa thông nó ra động lại giống như những cái hạt hổ phách, nó sáng rực cả rừng. Gia điểm đồi mồi giống hòa vườn trúc, cái vườn trúc rồi nó có những cái điểm giống như là điểm đồi mồi của cái mặt người ta vậy đó. Như vậy thì nhìn cái vườn trúc thấy như nó đã gia trúc, nó đã điểm đồi mồi ở trên cái rừng thông, thì thấy nó tươm nhựa thì giống như là hổ phách. Dưới này thì vườn trúc nó có từng đốm giống như là trổ đồi mồi. Gác vẽ bồ lao thóc, gió vật đoàn đoàn, đền ngọc phiến bối diệp che, mưa tuôn túc túc. Nói rằng trên gác thì vẽ bồ lao á, thì thường cái chuông của mình ở chùa thường ở trên người ta hay để cái hình con bồ lao, rồi cái dù chuông thì ở ta để hình con cá kình. Thì đây là tục truyền chứ không thấy trong sử sách, tôi được nghe kể lại thì nói rằng hồi xưa có một cái đảo ở ngoài biển, mà mỗi khi cá kình nó nổi lên thì nước nó cũng theo nó tràn vô, nó muốn ngập trên đảo, dân chúng hoảng kinh hết. Trên đảo có con bồ lao bốn chân, một khi mà nó thấy con cá kình nổi lên thì nó rống lên một tiếng, cá kình hoảng lặn xuống, lặn thì nước nó rút theo. Bởi vậy cho nên nhờ con bồ lao nó hét, cá kình nó mới lặn, tai họa của cái dân chỗ đó nó mới qua. Cho nên bây giờ mới dùng cái hình con cá kình làm cái chuông vọng vô cho con bồ lao nó hét, tức là tiếng chuông vang ra để đem lại sự bình an cho mọi người đó. Vì vậy đó, lấy cái sự tích đó làm cái sự tích của đống chuông. Vì vậy mà đây nó gác vẻ bồ lao thóc, bồ lao nó rống đó. Gió vật đoàn đoàn, tức là gió nó thổi nghe đùng đùng vậy đó. Đền ngọc phiến bối diệp che, tức là đền ngọc thì có những cái lá bối nó che. Mưa tuôn túc túc, tức là mưa nó rớt xuống đợp đợp, túc túc là đợp đợp đó. Đó là diễn tả cái cảnh chung quanh đó. Cảnh tốt và lành, đồ tựa vẽ tranh. Cái cảnh nó vừa là tốt vừa là lành, giống như là một bức tranh trong bản đồ vậy. Chỉnh ấy trời thiên mẻ khéo, nhàn chi vua bục tu hành. Chỉnh ấy trời thiên mẻ khéo, nhàn chi vua bục tu hành. Bởi vì cái chữ chỉnh ấy đó là có thể mà nói theo bây giờ là chỉ thế trời thiên mẻ khéo. Chữ mẻ khéo tức là khoe bài cái vẻ đẹp, mẻ khéo tức là khoe bài vẻ đẹp. Chỉ vì trời thiên khoe bài cái vẻ đẹp, nhàn chi ở miền quê ở Nam nói hèn chi vua bục tu hành. Ông vua Phật ông đi tu ở đây. Bởi vì cái cảnh nó rất là đẹp cho nên ông vua mà tu Phật, ông vua Phật ông mới đi tu. Hồ sen trương tán lục, suối trúc bấm đàn tranh. Cái hồ sen, những cái lá sen lớn giống như là cái lá tán, như cái tán vậy đó, tán lọng rồi đó, mà cái lọng đó là lọng xanh. Như vậy cái hồ sen, những cái cọng sen nó đưa lên, lá sen nó rộng tròn giống như là cái tán bằng lục, bằng màu xanh. Suối trúc bấm đàn tranh, trên cái đám trúc nó có dòng suối nhỏ nó rớt xuống nghe cái tiếng giống như là tiếng đàn tranh. Ngự sử mai hai hàng chầu rập, trượng phu tùng mấy chạnh phò chắc quanh phò quanh. Ngự sử tức là những cây ngự sử. Ngự sử là gì? Tức là ở trong triều nó chức ngự sử, nó là cái gì? Là hai hàng mai. Hai hàng mai đó là quan ngự sử. Chầu rập tức là cúi đầu. Nghĩa là hai hàng mai giống như các ông quan ngự sử chầu cúi đầu để mà chầu vua vậy. Trượng phu tùng mấy chạnh phò quanh, cái tùng trượng phu mấy chạnh tức là mấy cái cành, phò quanh tức là để mà hầu chung quanh. Phỉ thúy sắp hai hàng loan phượng, tử vi bài liệt vị công khanh. Cây phỉ thúy, hai hàng cây phỉ thúy nó giống như là loan là phượng, rồi tử vi, nó những cái cây bụi tử vi nó bài la liệt đó, giống như cái lớp công khanh ở trước cái đền vua vậy. Chim ốc bạn cắn hoa nâng cúng, vượn vòng con kề cửa nghe kinh. Chim ốc bạn cắm hoa nâng cúng, chữ ốc này là gì? Ốc là gọi. Chim gọi bạn cắn hoa nâng cúng, nói theo tiếng bây giờ, chim gọi bạn cắn hoa nâng cúng, vượn vòng con kề cửa nghe kinh. Nương am vắng bục hiện từ bi, gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ, kề sông thưa thầy ngồi thiền định, trăng vằn vặc núi xanh xanh. Đẹp làm sao. Nương am vắng bục hiện từ bi đó, Đức Phật ngồi ở trong am vắng nhìn với cái vẻ rất là từ bi. Rồi ở ngoài gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ, rồi bây giờ kề sông thưa thầy ngồi thiền định, thầy ngồi thiền định bên cạnh cửa sổ, rồi trăng vằn vặc núi xanh xanh. Mấy đứa bữa nào ngồi thiền thấy cảnh này ha. Đó là diễn tả cái cảnh giống như là cái cảnh trong triều đình, mà khi ông vua ông đi tu ở trên núi rồi, mà cũng những cái cảnh cũng tương tự cảnh triều đình. Huống chi vân thủy bằng lòng, yên hà phải thú. Huống chi ở đây mây nước làm cho mình vừa lòng quá, yên hà tức là khói mây nó đều làm cho mình thích thú. Vui thai cảnh khác cảnh, vui thai cảnh khác cảnh hoàng kim, trọng thai đường hơn đường cẩm tú. Cái cảnh này nó vui không khác gì là cái cảnh hoàng kim, cảnh vàng kim, cảnh vàng rồng. Còn trọng thai đường, cái đường đi mà thấy thích thấy ưa hơn là cái đường cẩm tú nữa. Cẩm tú là đường gấm, đường dệt gấm đó. Phân ân ái am não am long, giúp nhân duyên làng nường làng mụ. Thì khi mà nhà vua đi tu lên tới đây thì tất nhiên cắt lìa, không cho các cái bà phi đi theo, các cái cung nữ đi theo, cho nên phân ân ái rồi mới có cách nào am não am long. Mấy bà không chịu về cách am ở đó tu, tên để tên là am não am long. Giúp nhân duyên làng nường làng mụ, bởi vì giúp nhân duyên cho nên mấy bà phi không có theo được nữa, rồi mấy bà mới ở một chùm với nhau, các nhà ở một chùm gọi là làng. Làng này là làng nường, làng kia là làng mụ. Thì như vậy nhà vua đi tu khi lên núi, rồi quý vị tới chân núi không ai được lên nữa, rồi quý bà mới tản ra hai bên, mới cất nhà cất am ở tu chung quanh chân núi. Mặt cà sa nằm trướng giấy, màn chi châu đầy lẫm ngọc đầy rương. Quên ngọc thực bỏ hương dao, cắp nạnh cà một vò tương một hũ. Đó, để diễn tả cái con người nhà vua đi tu tới đây thì sao? Thì mặc áo cà sa, nằm bằng cái gì? Trướng giấy. Nằm mà trướng bằng giấy, thường thường gọi là màn trướng đó. Rồi màn chi châu đầy lắm ngọc đầy rương. Ở triều đình thì châu ngọc đầy lắm đầy rương mà không màng, tới đây để mà nằm trướng giấy. Quên ngọc thực bỏ hương dao, ngọc thực tức là thức ăn quý, hương dao tức là rượu thơm, món ăn ngon, rượu thơm. Nó là những món ăn ngon cũng quên, bỏ cả rượu thơm. Nó cấp nạnh cà một vò, tương một hũ. Cấp nạnh, cấp nạnh là gì? Cấp nạnh thường thường cấp nạnh tức là bồng, là bế đó, là mang. Nghĩa là tất cả những thức ăn ngon, những rượu quý bỏ lại hết. Bây giờ mang theo, theo cái gì? Một vò cà, một hũ tương. Diễn tả rất là khéo. Tất cả gì cái quý báu, cái ngon lành bỏ hết, bây giờ mang theo, nào là vò cà, hũ tương, chứ không có gì nữa hết. Đó, để diễn tả công vua đi tu. Ở trên thì ngọc đầy lọt, châu đầy lắm, ngọc đầy rương mà không màng. Để vào đây nằm bằng cái trướng giấy. Còn ở tại triều đình thì ăn, ăn cơm, ăn đồ ngon, của quý, uống thì uống rượu thơm, mà đều bỏ lại hết. Bây giờ vào đây để mang theo một vò cà, một hũ tương. Bởi vì cà đây là cà gì? Cà pháo. Cà pháo mà bắt ta hay lấy cà pháo ta, ta ngâm tương đó. Chập tiết, chỉ chập nha. Chập tiết dương, tiếng nhạc giỏi truyền, voi la đá, tính từ chẳng đố. Chập tiết dương, tiếng nhạc giỏi truyền. Chỉ chập á, tức là dịp, dịp tiết dương, tức là vào cái mùa xuân, Tết á. Tiếng nhạc giỏi truyền, tức là tiếng nhạc nó truyền đi xa. Voi la đá, tức là voi đá. Tính từ, tức là tính hiền lành. Chẳng đố, tức là không có chống, chống lại con gì hết. Để xem phong cảnh, hơn cảnh bà roi, phóng tai cầu, chân cầu thằng ngụ. Tức là xem cái phong cảnh này nó còn hơn cảnh bà roi. Cảnh bà roi cũng là một cảnh đẹp ở cái vùng Yên Tử. Rồi phóng tai cầu, tức là buông cái tai cầu, chân cầu thằng ngụ. Nó là cũng như cái cầu, cầu của thằng ngụ. Thằng ngụ tức là cũng cái vùng đó, vùng Yên Tử. Bao nhiêu phong nguyệt vào cõi vô tâm, chơi dấu nước non dưỡng đời thánh thọ. Là bao nhiêu phong nguyệt, tức là bao nhiêu trăng gió đẹp đẽ trong cái cảnh này, mà đều vào cõi vô tâm, vào cái chỗ mà lòng không còn vướng bận gì hết. Chơi dấu, chữ dấu là yêu dấu, tức là chơi thích thú. Nước non dưỡng đời thánh thọ. Nghĩa là như vậy, ngài đến đây dù cho có cảnh đẹp mà lòng ngài cũng không vướng bận. Ngài thích chơi thích thú với nước, với non, để cho cái tuổi thọ ngài được tăng lên. Đó, thì đó là diễn tả ông vua đi tu. Bây giờ nói ngài: ta nay ngồi đỉnh vân tiêu, cởi chơi cánh diều. À, ngài bây giờ ngài cũng ngồi ở trên đỉnh vân tiêu này, nghĩa là ở cởi chơi, tức là đi dạo chơi, là ngồi chơi trên cái ngọn đá, cái ngọn đá cánh diều. À, cái chùm đá trên chót đó, nó có cái chùm đá cánh diều. À, lên nó ngồi chơi. Coi đông sơn tựa hòn kim lục, xem đông hải tựa miệng con ngao. À, vì lên trên chót núi nhìn xuống, nhìn qua cái ngọn đông sơn giống như là cái kim lục, hòn kim lục. Rồi nhìn ra biển phía đông giống nhỏ, giống như miệng con ngao chứ không có gì hết. Nức Đài Lan nghỉ hương đang quế, nghe hằng nga thiết khúc tiêu thiều. Đây là quan niệm của ngài, nghĩa là cái hoa lan nó nở thơm, nức mùi hương nó cũng như quế, nó đều trổ hoa thơm. hoa lan, hoa quế nó thơm nực ngửi, nghe hằng nga thiết khúc tiêu thiều, ngồi trên đó thấy mặt trăng, rồi nghe tiếng gió khua, tưởng như là hằng nga đang đang khải một cái khúc nhạc tiêu thiều, khúc nhạc hay vậy. Quán thất bảo vẽ bao bục hiện, áo lục thù tiếng gió tiên phiêu. Quán thất bảo, quán đây tức là quán là cái nơi trọ của mấy người tu, chứ không phải là quán của mấy cái ông tiên. Quán thất bảo tức là cái quán bằng bảy báo, vẽ bao bục hiện tức là bao nhiêu Đức Phật đều hiện ở trong cái quán đó, hay là đã vẽ ra hình bao nhiêu Đức Phật ở trong cái quán đó. Áo lục thù tiếng gió tiên phiêu, áo lục thù là cái áo rất là nhẹ, cái tiếng gió tiên nó làm cho bay phất phơ, chữ phiêu tức là phất phơ đó, thành ra chữ thù 21 thù là một lượng, thì như vậy 6 thù nó nhẹ cỡ nào, 21 thù mới được một lượng. Cái áo này không tới phần tư lượng. Cho nên gọi là áo lục thù là áo rất nhẹ, gió tiên nó bay phất phơ. Thầy tu trước đã lên Phật quả, tiểu tu sau còn vị tỳ kheo. Thì ông kể khi mà ông ngồi trên núi này, rồi ông thấy cảnh vật như vậy vậy đó, rồi nhớ lại thầy mình tu trước, thầy đã ngộ đạo, cho nên lên Phật quả, cho nên gọi là vua bụt, vua Phật. Còn mình là tiểu, là đệ tử, mình tu sao mới còn ở vị tỳ kheo thôi, chứ chưa có lên được cái quả gì. Đó là diễn tả lúc mà ngài ngồi trên núi. Đây, bây giờ chỉ cho mình thấy đây, hồ thiên lẻ lẻ, xem lâu có nhẹ. Nghĩa là mình phải nhìn đây, cái hồ thiên nó lẻ lẻ, tức là từng cái, xem lâu có nhẹ, tức là xem lâu thấy nó như nhẹ nhàng, nhẹ nhõm vậy đó. Tuy rằng học đạo hư vô, ngậm ngục hỏi thiền ngôn nghĩ, ngậm ngục là sao? Ngập ngụn tức là nó lời nói mà còn ấp úng, nó chưa ra lời đó. Ngậm ngục tức là ấp úng. Tỷ dụ người tới thầy muốn thưa cái gì mà còn ấp úng ở trong lòng, thưa chưa ra, gọi là ngậm ngục. Hỏi thiền, muốn hỏi thiền mà trong cái miệng nó còn ấp úng, nó chưa có thốt ra lời. Ngậm ngục hỏi thiền ngôn nghĩ, ngôn là nói, nghĩ là suy nghĩ. Nghĩa là trong lòng thì suy nghĩ muốn hỏi thiền mà miệng nó còn ấp úng, nói chưa ra lời. Tuy là học đạo hư vô, tức là rỗng không, mà muốn hỏi thiền thì miệng trong lòng nó suy nghĩ, mở miệng không ra, nói không ra lời. Mê một tấm lòng xét chẳng cùng, chát tất bóng nghìn vàng còn rẻ. Mê một tấm lòng xét chẳng cùng, chát tất bóng nghìn vàng còn rẻ. Một cái lòng mê thì xét nó không biết đến đâu cho cùng cho tận. Chát tức là gì? Chát tức là đổi đó, đổi chát đó. Chát tất bóng, đang tất bóng mà đổi 1.000 vàng còn rẻ nữa. Như vậy 1.000 lượng vàng còn rẻ hơn 1 tất bóng. Quý vị nhớ, 1.000 lượng vàng còn rẻ hơn tất bóng. Tất bóng chừng mấy giờ? Cao lắm là nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ đổi 1.000 lượng vàng không đổi. Vậy đó mà người tu mình nhiều khi thả hồn phiêu phiêu phưởng phưởng đâu cả giờ, không có tỉnh, phải không? Thì thật là giết bao nhiêu tất bóng của mình. Bởi vì những cái chữ này là những chữ mà mình phải nhớ để mà biết. Mình đổi một tấc bóng nghìn vàng còn rẻ đó. Còn hai câu kế này là hai câu bị thiếu mấy chữ cho nên không có rõ nghĩa. Hẹn đến lâm tường làm vạn rồi gì nữa đó, bảo rằng gì đó, ừ hễ. Bây giờ cái này tra không ra, thành hai câu đó như là qua thông qua. Đua khoái lạc chân bước của lâm châm, muốn phồn qua đầu đà bạc tỷ. Thành ra mấy chữ này thì nếu mà không hiểu thì coi nó không có rõ gì hết. Bởi vì ở đây là ngài nhắc người tu, nếu mà mình có cái tâm mê thì có cái lòng mê thì cái mê nó tạo không bao biết bao nhiêu thứ chuyện thứ nghĩa.